thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 19 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức tổng kết công tác khoa giáo năm 2017. Tại hội nghị, một số tồn tại hạn chế của các ngành đã được thẳng thắn chỉ ra. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao hoạt động khoa giáo của Đảng bộ thành phố trong năm 2018.
Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố trên địa bàn phường Gia Sàng đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử vào ngày 21 tháng 1 tới.
Thời điểm cuối năm, tình hình sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái có diễn biến rất phức tạp và ngày càng tinh vi, khiến người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng thì các biện pháp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng giả công nghệ cao của cơ quan chức năng là rất cần thiết. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 19 tháng 1, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức tổng kết công tác khoa giáo năm 2017, đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Năm 2017, công tác khoa giáo của Đảng bộ thành phố được thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Ban tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trong khối khoa giáo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đối với ngành giáo dục, các nhà trường tiếp tục gắn hoạt động chuyên môn với việc đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố đã chỉ đạo thực hiện công tác củng cố, duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì 32 trên 32 phường xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 ở 32 phường xã. Đến nay, thành phố có 103 trên 122 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ trên 84%, tăng 25 trường so với năm 2016. Trong năm qua, hoạt động y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Trung tâm y tế thành phố đã khám chữa bệnh cho trên 89.000 lượt bệnh nhân, trên 4.500 trẻ được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, trên 4.500 phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván. Công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai hiệu quả. Thành phố đã kiểm tra trên 2.300 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp, xử phạt 58 cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước trên 116 triệu đồng. Ngoài ra, hoạt động của các ngành khác trong khối khoa giáo như khoa học công nghệ và môi trường, công tác dân số, gia đình và trẻ em, thể dục thể thao đều có nhiều chuyển biến tích cực hiệu quả. Tại hội nghị, một số tồn tại hạn chế của các ngành đã được thẳng thắn chỉ ra. Nhiều đại biểu đóng góp ý kiến kiến nghị đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao hoạt động khoa giáo của Đảng bộ thành phố trong năm 2018.
Ngày 18 tháng 1, Đảng bộ phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Tại hội nghị, hơn 500 cán bộ đảng viên đang sinh hoạt tại 29 chi bộ trực thuộc, công chức viên chức đang công tác tại Ủy ban nhân dân phường, các trường học, trạm y tế trên địa bàn đã được tìm hiểu các nội dung cơ bản của 4 nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa 12, gồm một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời, hội nghị cũng thông qua kế hoạch chương trình hành động của Đảng bộ phường nhằm triển khai thực hiện nghị quyết tại địa phương. Thông qua hội nghị này, giúp các cán bộ đảng viên nắm rõ đường lối tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng, từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền những nội dung cơ bản của nghị quyết Trung ương 6 đến các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra.
Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 7.200 ha ngô, năng suất đạt 44,7 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt 32.200 tấn. Để thúc đẩy sản xuất, tỉnh sẽ dành kinh phí 831 triệu đồng hỗ trợ giá giống ngô, biến đổi gen với tổng diện tích 600 ha, tập trung ở các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Phú Bình và thành phố Thái Nguyên. Các giống ngô được hỗ trợ trong vụ này gồm NK4300, NK67BTGT, DK9955S và DK6919S. Trên cơ sở cơ cấu giống ngô đã được tỉnh phê duyệt, các huyện thành thị trong tỉnh lựa chọn một số giống phù hợp đưa vào sản xuất và chuẩn bị đủ lượng giống dự phòng để chủ động ứng phó khi thời tiết bất thường xảy ra. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo bà con trước khi trồng cần vệ sinh, thu gom và tiêu hủy các tàn dư thực vật có mầm bệnh trên diện tích đất sản xuất vụ trước đó. Đồng thời thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Về khung thời vụ, bà con sẽ tập trung gieo trồng từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhiệm vụ quan trọng của người tổ trưởng dân phố là bảo đảm hoạt động của tổ dân phố, chủ trì tổ chức nhân dân trong tổ dân phố thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những nhiệm vụ do cấp trên giao. Vào ngày 21 tháng 1 tới đây, 25 tổ dân phố trên địa bàn phường Gia Sàng bước vào đợt bầu cử tổ trưởng, tổ phó, nhiệm kỳ 2018-2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc xây dựng các tổ chức cộng đồng trong khu dân cư, tổ dân phố ở cơ sở, trong sạch, vững mạnh.
Những ngày này, tại nhà văn hóa trong các khu dân cư trên địa bàn phường Gia Sàng đều đã được trang trí khánh tiết, market có nội dung tuyên truyền về ngày bầu cử tổ trưởng, tổ phó, nhiệm kỳ 2018-2020. Tại tổ dân phố số 4, các đồng chí bí thư, tổ trưởng, tổ dân phố và ban công tác mặt trận và các thành viên trong tổ bầu cử đang kiểm tra lại phiếu bầu và hoàn việc đưa giấy mời đến đại diện các hộ gia đình trên địa bàn. Được biết, tổ dân phố số 4 phường Gia Sàng hiện có 120 hộ với trên 400 nhân khẩu. Thành phần dân cư chính là cán bộ, công nhân viên hưu trí và buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo bầu cử tổ trưởng, tổ phó nhiệm kỳ 2018-2020 của phường, đầu tháng 12 năm 2017, tổ đã thành lập tổ bầu cử gồm 5 thành viên do trưởng ban công tác mặt trận Tổ quốc làm tổ trưởng. Đến nay, tổ đã chuẩn bị xong công tác nhân sự tham gia ứng cử tổ trưởng và tổ phó lần này. Ông Trần Văn Phê, bí thư chi bộ tổ dân phố số 4 phường Gia Sàng cho biết thêm.
Tổ dân phố chúng tôi là nhìn chung thì cái thành phần dân cư tương đối đồng nhất, với lại nhận thức của người dân tương đối đồng đều. Thứ hai nữa là về mặt thuận lợi, nữa là cấp ủy, chính quyền đoàn thể thì có cái truyền thống là đoàn kết nhất trí, nội bộ là luôn đoàn kết. Cái khó khăn đối với tổ dân phố ấy, là cái lực lượng tại chỗ thì mỏng, nhất là cái lực lượng thanh niên. Vẫn phải dùng cái lực lượng cán bộ tại chỗ và chọn những đồng chí trẻ trong những cái nguồn cán bộ hiện tại mình có. Trong cái đại hội chi bộ thì chúng tôi đã tìm được đồng chí tới sẽ làm tổ trưởng dân phố, tổ phó.
Để chuẩn bị cho sự kiện bầu cử tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố trên địa bàn, ngay từ giữa tháng 11 năm 2017, Ủy ban dân phường Gia Sàng đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử để báo cáo thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân phường. Tiếp đó tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử tới thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an phường cùng các trưởng ban ngành đoàn thể, bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố. Tiếp đó, Đảng ủy phường thành lập ban chỉ đạo gồm 15 thành viên và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách hướng dẫn tổ chức bầu cử ở 25 tổ dân phố. Thành lập tổ giúp việc bầu cử gồm 13 thành viên và ban hành 4 văn bản chỉ đạo công tác bầu cử. Ủy ban dân phường đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tiến hành hiệp thương, giới thiệu người ứng cử tổ trưởng, tổ phó, bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy phường. Tổ trưởng tổ dân phố phải là đảng viên để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và mọi mặt của Đảng. Đến nay, 25 tổ dân phố trên địa bàn phường Gia Sàng đã tiến hành hiệp thương giới thiệu người ứng cử tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố trên địa bàn nhiệm kỳ 2018-2020. Ông Vũ Mạnh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó trưởng ban chỉ đạo bầu cử tổ trưởng, tổ phó phường Gia Sàng nhiệm kỳ 2018-2020 cho biết thêm.
Ban chỉ đạo xác định rõ cái nhiệm vụ của cái quan trọng nhất để thành công trong công tác bầu cử tổ trưởng, tổ phó này thì các đồng chí là thứ nhất là cái công tác vận động nhân dân tham gia bỏ phiếu, chúng là đảm bảo quân số 100%, bởi vì nó liên quan đến cái tỷ lệ phiếu bầu trúng cử của các đồng chí. Cái công tác bảo vệ an ninh trong nơi diễn ra bầu cử và trước và sau ngày bầu cử thì cái công tác bảo vệ là cũng rất chi là quan trọng. Thì trong ban chỉ đạo thì đồng chí đã phân công nhiệm vụ cho bên công an phường và ban bảo vệ phố phường phối hợp để tổ chức thành công cái ngày bầu cử đấy.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong công tác tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trong toàn phường, tin rằng trong ngày bầu cử tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố diễn ra vào Chủ nhật ngày 21 tháng 1 tới đây, đông đảo nhân dân trên địa bàn phường Gia Sàng sẽ hăng hái tham gia bầu cử, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt bầu ra những người xứng đáng nhất đại diện cho cộng đồng dân cư để tiếp tục cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Năm 2017, Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành đã quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách. Phường đã kiện toàn ban chỉ đạo thu thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, tập trung rà soát, quản lý, khai thác các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế, tận thu ngân sách, chủ động phát động phong trào thi đua thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và chống thất thu ngân sách. Kết quả thu ngân sách năm 2017 của phường ước đạt trên 7 tỷ 800 triệu đồng, bằng 101,9% kế hoạch. Chi ngân sách năm 2017 ước đạt gần 5 tỷ 400 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch. Đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi thường xuyên, phục vụ các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương. Bên cạnh việc chỉ đạo thu ngân sách nhà nước, Ủy ban Nhân dân phường đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc vận động quỹ và triển khai kế hoạch vận động thu các loại quỹ nhân dân đóng góp. Do vậy, công tác vận động thu quỹ đạt kết quả cao. 31 trên 31 tổ dân phố tổ chức thực hiện kinh phí vận động thu năm 2017 đạt trên 300 triệu đồng. Trong năm 2018, phường Trung Thành tiếp tục vận động chỉ đạo làm tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn, khai thác và tận thu triệt để tất cả các loại thuế, phí, lệ phí vào ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí theo quy định, đôn đốc các hộ còn nợ đọng thuế, các hộ sử dụng đất vắng chủ, hoàn thành kế hoạch thành phố giao.
Ngày 18 tháng 1, các hộ đặc thù phường Quang Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 6 hộ đặc thù của phường Quang Vinh gồm hội người cao tuổi, hội nạn nhân chất độc da cam, hội chữ thập đỏ, hội đông y, hội thanh niên xung phong và hội khuyến học. Năm qua, các hội đặc thù của phường đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác hội. Cụ thể, hội người cao tuổi đã tổ chức tặng quà chúc thọ, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí với tổng trị giá trên 130 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ đã tổ chức thăm hỏi tặng quà hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn phường vào các dịp lễ Tết với trị giá trên 30 triệu đồng. Vận động được 36 người tham gia chương trình hiến máu nhân đạo. Hội khuyến học cũng đã thực hiện thành công chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường cho 4 em học sinh nghèo vượt khó được nhận học bổng và khen thưởng trên 210 học sinh với số tiền trên 11 triệu đồng. Phát huy vai trò chữa bệnh cứu người, năm qua Hội Đông y phường đã thực hiện khám chữa bệnh cho trên 3.200 lượt người, điều trị miễn phí cho gần 460 lượt người với trị giá thuốc trên 160 triệu đồng. Hội nạn nhân chất độc da cam đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí và thăm hỏi hội viên với số tiền trên 3 triệu đồng. Năm 2017, Hội Thanh niên xung phong đã tổ chức nhiều phong trào như nuôi lợn nhựa tiết kiệm, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tư vấn các chế độ chính sách, từ đó thu hút nhiều hội viên tham gia. Tại hội nghị, các hội đặc thù triển khai nhiều chương trình hoạt động năm 2018 nhằm thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, góp phần xây dựng hội vững mạnh. Nhân dịp này đã có một cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đông y, 32 tập thể và 69 cá nhân được các cấp hội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2017.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 1 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục là phần điểm tin về thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, xuất khẩu giày dép và túi sách của nước ta đạt con số khá lý tưởng, gần 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,7% so với năm 2016. Mục tiêu xuất khẩu của ngành năm 2018 là 20 tỷ đô la Mỹ. Năm qua, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI tiếp tục tăng, chiếm 80,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành, trong đó FDI chiếm tỷ trọng 80,5% đối với giày dép và 81,1% đối với túi sách. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành da giày, với 5,835 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng năm 2017, tiếp đến là EU với 4,949 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản đã không còn là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của ngành da giày, thay vào đó là Trung Quốc với kim ngạch đạt gần 1,2 tỷ đô la Mỹ.
Năm 2017 đánh dấu một năm bứt phá ngoạn mục của ngành du lịch Việt Nam khi đón gần 13 triệu lượt khách, tăng 3 triệu lượt so với năm 2017, mức tăng trưởng tuyệt đối về tỷ trọng khách. Theo đó, năm qua Việt Nam đón được 12,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 30% so với năm 2016 và phục vụ hơn 73 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch năm nay ước đạt hơn 510.000 tỷ đồng. Không chỉ vậy, Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới xếp thứ 6 trong 10 điểm du lịch có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và đứng đầu châu Á về tốc độ này.
Để đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ tiêu dùng cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đơn vị sản xuất kinh doanh thương mại sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện Tết 2017 và dự báo mức tiêu dùng của nhân dân để chủ động chuẩn bị các mặt hàng tăng từ 10 đến 20% so với các tháng trong năm. Theo đánh giá của Sở Công Thương, nhu cầu mua sắm dịp Tết 2018 sẽ không có nhiều biến động so với mọi năm. Các mặt hàng được tập trung dự trữ nhiều là gạo, bánh kẹo, dầu ăn, thịt lợn, gà với tổng giá trị lượng hàng dự trữ khoảng 50 tỷ đồng. Để triển khai thực hiện chương trình bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán 2018, Sở Công Thương còn phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi nhằm chuẩn bị hàng hóa và bình ổn giá. Ông Đôn Văn Thủy, trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Công Thương cho biết, hiện nay các đơn vị sản xuất kinh doanh đã và đang lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tham gia đăng ký bình ổn giá với cam kết không bán giá cao hơn so với thị trường. Chính vì thế, người tiêu dùng không lo thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến. Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Tết và một trong những nhiệm vụ được chú trọng là kiểm tra giám sát thị trường đối với các vấn đề về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi găm hàng hoặc tăng giá trái pháp luật trên địa bàn trước, trong và sau Tết.
Theo ghi nhận của Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên, năm 2017, tình hình buôn lậu hàng cấm trên khâu lưu thông và địa bàn cố định đã giảm nhiều do có sự tăng cường kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng. Song hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Theo đó, trên tổng số 466 vụ việc do Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện, thì có tới 389 vụ vi phạm bị xử lý. Trong đó buôn lậu 20 vụ, hàng giả 32 vụ, hàng kém chất lượng 16 vụ. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán tài sản tịch thu và giá trị hàng tiêu hủy gần 1,4 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, số vụ vi phạm bị xử lý năm qua tăng trên 80 vụ, song việc nắm bắt thông tin, dự báo tình hình thị trường trong công tác kiểm tra kiểm soát còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực hàng giả. Nguyên nhân là do việc phối hợp cung cấp thông tin về hàng giả, hàng kém chất lượng của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp đối với cơ quan chức năng còn hạn chế, chưa thường xuyên. Năm 2018, Đội Quản lý Thị trường thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó tập trung vào các mặt hàng như lương thực, thực phẩm chế biến, dược phẩm, mỹ phẩm, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, nước giải khát, bánh mứt kẹo, đồ điện tử, đồ gia dụng. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý giá cả hàng hóa dịch vụ, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực giá, các hành vi đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Trước mắt, đội sẽ làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng liên quan kiểm tra, kiểm soát tốt thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Cho biết thêm về chương trình kiểm tra đợt Tết, ông Trần Khánh Phương, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường, Đội trưởng Đội Kiểm tra Liên ngành 389 thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh.
Thực hiện cái kế hoạch kiểm tra cao điểm của Ủy ban nhân dân thành phố trong cái dịp Tết Nguyên đán này, thì cái đoàn kiểm tra liên ngành chúng tôi là do cái Quản lý Thị trường thành phố chủ trì sẽ quán triệt với cái tinh thần là kiểm tra theo trên cái yêu cầu là không tràn lan, làm xáo trộn thị trường và không cản trở cái hàng hóa hợp pháp lưu thông và lưu hành trên thị trường. Chúng tôi tập trung vào kiểm tra những cái mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết. Tập trung vào những cái mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá ngoại, rồi thì bánh kẹo, hoa quả nhập ngoại và những cái mặt hàng mà liên quan đến an toàn thực phẩm. Tất cả những cái trường hợp kiểm tra thì đều được là chúng tôi nắm bắt và trinh sát và nắm tình hình trước, xây dựng kế hoạch và sau đó là sẽ tiến hành kiểm tra.
Tiểu mục người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này tuần trước chúng tôi đã phản ánh tới quý vị và các bạn bài viết chống hàng giả thời công nghệ. Và trong chuyên mục tuần này, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị về vai trò của cơ quan chức năng, cũng như các biện pháp tìm ra những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không hợp pháp qua cuộc trao đổi với ông Tạ Đình Dũng, Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa ông, hiện nay thì nhiều người cho rằng là các đối tượng làm giả rất là tinh vi và không chỉ tem nhãn, bao bì giống hệt sản phẩm thật, mà ngay cả mã vạch thì cũng đã được làm y chang. Vậy thì tại Thái Nguyên, đội đã phát hiện trường hợp nào vi phạm về mã vạch hay chưa? Và với thực trạng này thì cơ quan chức năng có cái giải pháp nào để khắc phục, kịp thời phát hiện và xử lý những cái vi phạm hay không?
hàng giả và hàng nhái diễn ra ở nước ta ngày một phức tạp. Đây là một cái vấn nạn ngày càng gia tăng về mức độ và hình thức. Trong năm 2017 thì đội quản lý thị trường của Thái Nguyên đã xử lý được trên 30 vụ hàng giả. Các cái mặt hàng giả chủ yếu đã xử lý tịch thu là quần áo thể thao, giày dép thể thao, các loại sản phẩm mỹ phẩm, mì chính, đồ may mặc. Đối với cái việc xử lý hàng giả thì trên các cái sản phẩm đã làm giả thì chúng ta cũng thường thấy là cũng đều gắn các cái tem nhãn đề can và trên đó cũng đều có in cái mã vạch sản phẩm. Có thể nói rằng là đã là hàng giả thì các cái tem nhãn đề can và mã vạch trên đó cũng đều được làm giả. Đối với cái việc xử lý vi phạm liên quan đến cái mã vạch ấy, thì chúng tôi không phải chỉ căn cứ vào cái mã vạch và phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác để xử lý hàng giả. Thực tế thì cái mã vạch cũng không phải là cái căn cứ cơ bản để xử lý hàng giả, và nó còn có nhiều cái yếu tố khác về nhận dạng, về hình thức, về chất lượng. Đối với cái biện pháp xử lý về hàng giả nói chung thì trong những năm gần đây, lực lượng các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng quản lý thị trường, tăng cường các biện pháp xử lý. Cùng với đó thì công tác phối hợp giữa các doanh nghiệp sản xuất và phân phối là quan trọng. Cái sự phát hiện vi phạm về các cái mặt hàng giả, hàng nhái trên thị trường đều phải có cái sự chung tay của các doanh nghiệp, của người dân, của người tiêu dùng và các cái biện pháp nghiệp vụ của cơ quan chức năng.
Hiện nay thì một bộ phận người tiêu dùng đã biết đến một số những cái phần mềm để kiểm tra mã vạch và sử dụng nó ở trên điện thoại di động thông minh. Vậy thì trên thực tế thì là một cơ quan chức năng và với những cái dấu hiệu vi phạm về hàng hóa thì đội đã bao giờ sử dụng cái việc phần mềm kiểm tra mã vạch để ứng dụng trong quá trình đi kiểm tra thực tế ngoài thị trường hay chưa? Và khó khăn của cái việc sử dụng phần mềm này là như thế nào?
Về cái mã vạch sản phẩm thì có hai dạng mã. Tức là mã vạch sản phẩm theo gọi là barcode, tên tiếng Anh gọi là barcode, và một cái loại mã là QR code. Thì có thể nói rằng mã vạch là mã số hàng hóa để giúp các doanh nghiệp và các nhà cung cấp thuận lợi trong việc quản lý, phân phối và biết được xuất xứ, nguồn gốc của mỗi loại sản phẩm. Nhưng nó không phải là tiêu chí cơ bản và căn bản để phát hiện hàng giả. Tuy nhiên, nó là một kênh tham khảo đối với cơ quan chức năng và người tiêu dùng. Thì ở Việt Nam chúng ta, cái việc đăng ký cấp mã vạch cũng được giao cho Bộ Khoa Công nghệ và cơ quan trực tiếp là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thì áp dụng cái tiêu chuẩn mã vạch theo cái tổ chức EAN là cái tổ chức quốc tế về mã số mã vạch trước tháng 2 năm 2005 và GS1 từ tháng 2 năm 2005 đến nay. Thế thì đối với cái việc là một số người tiêu dùng dùng các cái phần mềm sử dụng trên điện thoại thông minh để kiểm tra quét mã vạch, cái này thì nó là một cái biện pháp và một cái điều kiện để kiểm tra xuất xứ nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên nó không thể phân biệt được hàng giả hàng thật, chỉ là một kênh tham khảo. Tại vì thực tế cái mã số mã vạch là cái tiêu chuẩn và quy định của các cái tổ chức tôi vừa nói. Thế nhưng cái đối tượng làm hàng giả người ta cũng thể sản xuất được các cái mã số mã vạch như hàng thật. Chúng tôi có tham khảo thêm các cái nội dung về mã số mã vạch, nhưng các cái tiêu chí cơ bản để kiểm tra cũng như xử lý về mã số mã vạch thì căn cứ vào các tiêu chuẩn khác, tiêu chí khác mà chúng tôi được tập huấn, được cung cấp bởi doanh nghiệp, bởi cơ quan chức năng khác.
Và hiện nay thì trên thị trường thì người tiêu dùng cũng quan tâm đến cái vấn đề là tem hàng hóa do Bộ Tài chính cung cấp, và đây có thể được coi là một cái công cụ để giúp người tiêu dùng phân định được chất lượng của hàng hóa. Vậy thì với tư cách là một cơ quan chuyên môn trực tiếp liên quan đến cái vấn đề thị trường và công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, thì ông có thể giúp người tiêu dùng cách phân biệt tem thật, tem giả?
Đối với một số loại sản phẩm hàng hóa trên thị trường theo quy định của nhà nước thì có một số sản phẩm hàng hóa phải dán tem ngành tài chính và ngành thuế. Ví dụ như là rượu, bia nhập khẩu, rượu và rượu sản xuất trong nước, thuốc lá, đó là những cái sản phẩm phải dán tem. Thực ra thì tem phát hành này nhằm mục đích là quản lý về thuế và quản lý về nhập khẩu, chứ không phải là tiêu chí để phân biệt hàng giả. Thế nhưng hàng thật thì nó sẽ dán tem thật, hàng giả thì đương nhiên là người ta sẽ dùng tem giả. Cái cách nhận biết tem này thì đối với một số loại tem của cơ quan thuế cũng như cơ quan tài chính người ta phát hành để dán lên trên các cái sản phẩm hóa rượu, bia, thuốc lá thì là, đều là cái dạng tem vỡ hoặc tem phản quang, tem đổi màu. Dùng các cái thiết bị đèn hoặc là bút người ta bôi lên tem, người ta sẽ nhận ra những cái loại tem đó. Tuy nhiên là các cái sản phẩm tem này qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra một số việc có dán những cái tem giả. Thế thì đối với các loại tem nói chung ấy, thì nó còn có một loại tem nữa là tem hợp quy. Ví dụ như mũ bảo hiểm được dán tem hợp quy gọi là tem CR. Cái tem CR là cũng dạng là một dạng tem chứng nhận tiêu chuẩn. Thế và căn cứ vào cái tem này thì người tiêu dùng cũng có thể mua được sản phẩm thật và được chứng nhận. Nhưng tuy nhiên thì cũng có loại tem CR giả đấy trên thị trường. Nên là cái việc mà đối với cái người tiêu dùng mua hàng thì tôi cũng xin lưu ý những cái tiêu chí để khi mua hàng để đảm bảo cái chất lượng hàng hóa, đó là phải mua ở những cái nơi có địa chỉ tin cậy, những cửa hàng cửa hiệu có địa chỉ tin cậy, không nên ham giá về giá rẻ mà để mua những cái sản phẩm chất lượng kém. Khi mà chọn những cái sản phẩm thì cũng lưu ý về cái bao bì nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp, nguyên sim. Đấy là những cái tiêu chí mà người tiêu dùng nên lưu ý khi lựa chọn hàng hóa.
Xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm và ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố về giải pháp chống hàng giả từ công nghệ đã khép lại chuyên mục tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này tuần sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 19 ngày 20 tháng 1 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Trang ga phố đẹp Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo, chào đón xuân mới năm 2018, công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đẹp Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanpico Golden 1,6m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. 5 giải 3, mỗi giải 100 đồng Hanpico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanpico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đệm Hanvico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.